thứ tư tuần thứ bảy thường niên năm Chẵn. Bài trích thơ của Thánh Giacôbê. Bây giờ hãy nghe tôi, những kẻ nói, hôm nay hoặc ngày mai, chúng ta sẽ đi đến thành nọ thành kia, sẽ ở lại đó một năm và buôn bán kiếm lời. Trong khi các người không biết cuộc đời mình ngày mai sẽ ra sao. Thật vậy, các người chỉ là hơi nước xuất hiện trong giây lát rồi lại tan biến đi. Thay vì nói, nếu Chúa muốn chúng ta sẽ sống và làm điều nọ điều kia, thì các người lại tự phụ về những chuyện khoác lác của mình. Mọi thứ tự phụ như thế đều xấu. Vậy, kẻ nào biết làm điều tốt mà không chịu làm thì mắc tội. Bài Trích Phúc Âm theo Thánh Marco. Chúa Giêsu nói, ai tiếp đón một em nhỏ như em đầy vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy, và ai tiếp đón Thầy thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón đấng đã sai Thầy. Ông Gioan nói với Đức Giêsu, thưa Thầy, chúng con có thấy người lấy danh Thầy mà trừ quỷ, chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không theo chúng ta. Đức Giêsu bảo, đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Suy niệm lời Chúa, chủ đề sự quan phòng của Thiên Chúa. Con người dệt rất nhiều mộng ước cho cuộc đời mình, nhưng rất ít khi thành tựu. Đa số những gì con người không nghĩ tới, chúng lại xảy ra. Khi cha mẹ mới có con, họ dệt bao nhiêu mộng ước cho cuộc đời của đứa con, nhưng rất ít khi con họ đạt được điều mộng ước mà họ muốn. Các bài đọc hôm nay muốn chúng ta nhìn ra một chân lý căn bản. Cuộc đời của chúng ta được điều khiển bởi Thiên Chúa, và chúng ta phải bước đi trong đường lối của Ngài. Trong bài đọc 1, Thánh Giacôbê khuyên các tín hữu đừng kiêu căng, hống hách, phác họa chuyện làm giàu, vì họ không biết ngày mai sẽ ra sao. Thay vào đó, họ phải khiêm nhường, tùy thuộc cuộc đời của họ nơi Thiên Chúa, đấng ban sự sống cho họ và điều khiển cuộc đời của họ. Trong Phúc Âm, tông đồ Gioan khó chịu và ngăn cấm một người trừ quỷ, vì người đó không thuộc hàng ngũ các môn đệ của Chúa Giêsu. Ngài đã khiển trách Gioan và giải thích lý do nếu một người được trừ quỷ, người đó phải có niềm tin nơi Thiên Chúa. Bài đọc 1. Cuộc đời con người tùy thuộc nơi Thiên Chúa. Thứ nhất, đừng tự phụ trước Thiên Chúa. Mộng ước làm giàu là mộng ước rất phổ thông của con người. Có những học sinh chưa tốt nghiệp đã ngồi tính toán một năm mình làm được bao nhiêu tiền, nếu tốt nghiệp kỹ sư hay bác sĩ. Nhưng với nền kinh tế hiện đại, nếu họ không tìm được việc làm khi ra trường cũng chẳng ai ngạc nhiên. Có những nhà nông chưa gieo đã ngồi tính số lượng mùa màng thu được để làm kho chứa. Nhưng nếu trời không cho mưa, làm sao có mùa gặt? Hay những thương gia trong trình thuật hôm nay dệt mộng, hôm nay hoặc ngày mai, chúng ta sẽ đi đến thành nọ thành kia, sẽ ở lại đó một năm và buôn bán kiếm lời. Chúng ta không biết cuộc đời mình sẽ ra sao, vì chúng ta lệ thuộc vào quá nhiều yếu tố. Trước tiên, sự sống của chúng ta lệ thuộc vào Thiên Chúa. Ngài có thể cắt sự sống của chúng ta đi bất cứ lúc nào. Thánh Giacôbê so sánh mạng sống con người với hơi nước. Thật vậy, các người chỉ là hơi nước xuất hiện trong giây lát rồi lại tan biến đi. Hay nhiều người so sánh cuộc đời với bông hoa, sáng mai nở ra thật đẹp, chiều về ủ rũ tàn phai chẳng còn. Thứ đến, nơi mà chúng ta muốn tới. Có chắc chắn là chúng ta tới được nơi mà chúng ta mong muốn hay không? Nhiều lý do ngăn cản cuộc hành trình của chúng ta như bệnh tật, tai nạn trên đường, vân vân. Sau cùng, buôn bán cũng lệ thuộc vào rất nhiều yếu tố, khách hàng, món hàng, thời thế. Có phải ai buôn bán cũng thành công đâu? Có phải ai đem tiền đầu tư cũng kiếm được lời đâu? Nhiều người tưng bừng khai trương rồi lại âm thầm đóng cửa. Biết bao nhiêu người đầu tư số vốn đã dành dụm lâu năm vào thị trường chứng khoán, vào cơn lốc nhà cửa với hy vọng sẽ về hưu sớm và dư giả, để rồi phải đau đớn nhìn số tiền dành dụm không cánh mà bay, để rồi lại phải cong lưng gầy dựng lại đến hết cuộc đời. Thứ hai, hãy khiêm nhường phó dâng cuộc đời cho sự quan phòng của Thiên Chúa. Thánh Gia-cô-bê khuyên các tín hữu lên nói, nếu Chúa muốn chúng ta sẽ sống và làm điều nọ điều kia. Trước tiên, chúng ta phải xem mình có sống lâu để làm việc đó hay không đã. Nếu Thiên Chúa cho phép, hãy để chúng ta sống, chúng ta mới được sống. Nếu Thiên Chúa cắt sự sống ra khỏi chúng ta, không ai có thể cưỡng lại được dù chỉ một giây. Thứ đến, phải xét xem điều chúng ta dự định có phù hợp với thánh ý Thiên Chúa hay không. Nếu đó là thánh ý của Thiên Chúa, chúng ta mới được phép làm. Nếu không phải là thánh ý của Thiên Chúa, chúng ta có cố gắng hết sức cũng chẳng thành công. Vì thế, con người phải tránh thói phô trương khoác lác trước Thiên Chúa. Trong cựu ước, có một biến cố xảy ra làm kinh nghiệm cho con người, đó là tháp Babel. Con người muốn xây một chiếc tháp đụng tới trời để xem có Thiên Chúa hay không. Nhưng khi mới bắt đầu, Thiên Chúa đã để cho bất đồng ngôn ngữ xảy ra. Họ không hiểu tiếng nói của nhau để quyết định chung nữa. Thế là đường ai nấy đi. Trong chúng ta đã thấu hiểu điều này nên khuyên con cháu, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Chúng ta cứ việc dệt mộng và thi hành mộng đẹp, nhưng phải xét xem điều đó có đẹp ý Thiên Chúa hay không. Nếu biết điều đó không đẹp ý Thiên Chúa mà vẫn làm, chúng ta chẳng những nắm phần chiến bại mà còn phạm tội chống lại ý Thiên Chúa. Phúc âm. Cần có tâm hồn rộng lượng bao dung. Một hôm ông Gioan nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, chúng con thấy có người lấy danh thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không theo chúng ta." Sở dĩ môn đệ Gioan nói những lời này vì ông muốn đặc quyền trừ quỷ chỉ giới hạn trong thành phần môn đệ của Chúa Giêsu. Vì nếu bất cứ ai cũng trừ được quỷ, nhóm môn đệ của Chúa Giêsu sẽ không còn gì đặc biệt nữa. Thứ nhất, cần loại trừ tính phe đảng độc tài. Đức Giêsu bảo, đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Nguyên lý Chúa đưa ra là một người không thể mâu thuẫn với chính mình, hoặc có hoặc không, chứ không thể chọn cả hai một lượt. Để một người trừ được quỷ, họ phải có một đức tin vững mạnh nơi Chúa Giêsu và phải nhân danh Ngài mà nói thì mới trừ được. Nếu một người không có đức tin mà không nhân danh Chúa, họ không bao giờ có thể trừ được quỷ. Đức tin có được hay mất đi là phải có thời gian lâu dài, chứ không thể một sớm một chiều là có hay mất được. Vì thế, khi họ trừ được quỷ là họ đã có đức tin vào Thiên Chúa, tại sao cần phải ngăn cấm họ? Hơn nữa, mục đích của Chúa Giêsu khi chọn các môn đệ là để huấn luyện các ông loan truyền tin mừng, chứ không chú trọng đến danh nghĩa và quyền lợi của cá nhân hay của nhóm. Ngài ban cho các ông quyền trừ quỷ để khơi dậy niềm tin, chứ không phải là được đặc quyền bảo vệ. Tính phe đảng nhiều khi làm con người không biết chú trọng đến mục đích, nhưng chú trọng đến tiếng tăm, quyền lợi và dễ dàng khai trừ người khác. Thứ hai, con người có tự do để chấp nhận sự thật. Chúng ta cần biết rộng lượng để chấp nhận tự do Thiên Chúa ban cho con người. Khi rao giảng tin mừng, Chúa Giêsu chỉ có thể trình bày sự thật để thuyết phục con người tin vào Ngài, đồng thời kèm theo những phép lạ. Nhưng nếu họ cứng lòng, Chúa Giêsu không bắt họ phải tin vào Ngài. Chúng ta cũng thế. Chúng ta cũng chỉ có thể trình bày sự thật hay phân tích cái lợi và cái hại của việc không sống theo sự thật. rồi để tha nhân có quyền quyết định muốn theo hay không. Chúng ta không thể bắt người khác làm theo ý mình hay thay đổi người khác được. Trên con đường tìm kiếm sự thật, có nhiều cách để dẫn con người đến sự thật và khơi dậy niềm tin của con người vào Thiên Chúa, chứ không phải chỉ có một cách. Hãy để Thiên Chúa làm việc trong tha nhân và cho họ có thời giờ để nhận ra sự thật. Cần tránh thái độ võ đoán. Chỉ có cách của chúng ta mới làm cho con người nhận ra sự thật hay mới được cứu độ. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta cần khiêm nhường biết mình trong mối liên hệ với Thiên Chúa và với tha nhân. Đừng kiêu căng, phách lối và hành động theo ý mình, để rồi phải lãnh chịu những thiệt hại. Chúng ta có được điều tốt nào cũng là quà tặng của Thiên Chúa ban cho. Chúng ta đừng tự mãn vì quà tặng, nhưng phải biết dùng nó để sinh lợi ích cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Amen.